Khai trí thì chưa phải, đâu có nói gì đến diệu pháp. Cái đó là mới ngồi tán thán hai cái trí thôi. Còn bây giờ ấy, trên cái tán thán ấy là tụ đoạn một đã xong rồi. Bây giờ xuống đến tới đây ấy, Ngài mới nói cái diệu pháp. Mà Ngài chỉ dùng có hai chữ như thị thôi. Đấy. Ở đấy là Ngài giảng là diệu pháp như thị. Cho nên hai chữ như thị là trực chỉ. Thế nào là trực chỉ? Dùng hai cái chữ như thị. Chữ thị nghĩa là như thế. Như thế đấy. Thì dùng hai chữ để giảng tất cả vạn pháp. Tại sao không dùng một vạn chữ để giảng một vạn pháp, mà lại dùng có hai chữ để giảng cả vạn pháp? Nói ra mà sợ nó không nhận được, mà chỉ bởi vì mình nói không được. Bây giờ giảng với cái tánh Phật đó là cái chuyện không giảng được, không nói được. Nó phải tự trực nhận lấy mà thôi. Đấy. Cho nên Ngài chỉ dùng hai chữ như thị. Tất cả vạn pháp nó như thế đấy. Nó như thế, nghĩa là nó cùng một luật như nhau cả. Cho nên nói một cái là nêu tất cả những các pháp sinh tử này. Cái tướng của nó là hư vọng, mà cái tánh của nó là như lai tạng, diệu chân như tánh. Thế cho nên ở trong Lăng Nghiêm thì Phật tách ra năm ấm, nói từng ấm một, sắc thọ tưởng hành thức, rồi lại 12 xứ, nói từng xứ một, rồi lại 18 giới, nói từng giới một, có không? Đấy, rồi lại 7 đại nữa, cũng nói từng đại một, có không? Đấy, nhưng chung quy lại, kết lại là nói cái gì? Quy về Như Lai Tạng, thế thôi. Cho nên tất cả vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Thì ở đây Ngài không bất công nói dài dòng, Ngài dùng hai chữ như thị. Tất cả nó như thế mà thôi. Như thế nghĩa là cái bao nhiêu hình hình tướng tướng, nào người, nào mèo, nào gà, nào vịt, nào mây, nào sông, nào núi, nào cây cối, tướng gì cũng hư vọng cả. Cho đến đất nước gió lửa là gốc của tất cả ấy, nó chỉ là kết ám mà thành. Tướng nó cũng hư vọng. Tất cả cái gì cũng thấy, chi chi cũng vậy. Nhưng mà cái thể của nó ấy, thì cái thứ nào cũng thế mà thôi. Tinh thần hay là vật chất, từ mây ở trên trời cho đến nước ở đáy biển đó, đều là Như Lai Tạng mà thôi. Thế cho nên Ngài dùng hai chữ như thị là nó như thế đấy. Như thế, hiểu không? Nó đồng một như nhau thôi. Không phải mất công mà đi tìm học lắm. Chỉ dùng hai chữ chỉ thẳng. Cho nên ở đây Ngài dùng chữ như thị. Mà rồi cô có phân tách ra cái cây kia hay cái thân mình đấy nữa. Phân tách ra. Đó. Nào tướng nó thế nào, nào tánh nó thế nào, nào lực, nào dụng, nào tác, nào từ gốc đến ngọn chẳng nữa chung quy. Đó. Như cái thân của cô Diệu Khiết, từ gốc là ở bụng mẹ ra, đến ngọn là vào cái quan tài. Chung quy chỉ có bốn chất đất nước gió lửa. Mà đất nước gió lửa là kết ám lại mà thành. Mà ám ấy tỉnh ra thì là tánh ra, có vậy thôi. Thế cho nên Ngài gọi, mình dùng hai chữ như thị, Ngài chỉ tất cả. Ở đây gọi là trực chỉ. Mà sở dĩ Ngài nói vắn tắt là bởi vì 49 năm qua Ngài giảng hết rồi. Thì bây giờ Ngài chỉ nhắc lên một câu là đủ rồi. Tịch diệt, không thể dùng lời nói bày tỏ. Mà bây giờ cứ dùng lời nói mà nói lên, giảng lên, giảng xuống. Có giảng được cái tánh giác không? Cái Như Lai Tạng đó có giảng đó không? Thế cho nên là không dùng lời nói được. Thì Ngài trực chỉ. Chỉ thẳng cho mình nhận lấy thẳng đi. Xong các pháp chưa phải là diệu. À, như thế thì làm sao lại gọi các pháp là diệu? Rồi nó mới lại chưa phải là thật diệu đâu. Còn ở ngay nơi các pháp dùng cái thấy như như mới là diệu pháp. Thì bây giờ hẳn cứ nói cái chữ các pháp là diệu đi, nghĩa là cái tầng thấp nhất đi. Làm sao các pháp là diệu? à, thể của nó là Như Lai Tạng. Thế cho nên cái dù là cái lá, dù là cái hoa, dù là hạt bụi, dù là đám mây, mỗi mỗi đều là từ cái gì, cái Như Lai Tạng, diệu chân như tánh, nó đều thế, cho nên nó diệu, vì vậy gọi là diệu pháp. Cái hoa cái nó diệu, cái lá cái nó diệu này, bởi vì nó là Như Lai Tạng. Đấy, như cái chúng ta thấy như cái hoa chuối, à, cái cây chuối chị em biết không, à, khi nó ra một cái buồng, à, thì trước hết là cái hoa, phải để chị em để ý cái hoa, à, chúng ta sẽ thấy nó diệu lắm, chứ nó không thường, nó không ngu ngốc như bọn mình lại cứ mang cái đầu này ra phơi nắng. Còn cái hoa chuối, những cái trái chuối bé ti, cái lúc còn ở trong hoa nó có phải cái trái nó bé ti bé tị không, à, thì cái trái ấy, ấy phải có một lớp cái lá màu đỏ đỏ phủ ở trên. Đấy, tôi đố mưa gió nào mà thấm được cái lá đó, có mưa bão nào mà thấm nổi được cái lá không? Thế cho nên cái trái ấy nó mới được giữ gìn. Đấy, ôm ấp giữ gìn cái trái nằm ở trong, rồi một cái lá chụp ra ngoài. Đấy, thế rồi một cái lớp trái lại một cái lá nó chụp ra ngoài, chụp thật kín, chụp thật kín. Đấy, cho nên mưa bao nhiêu cũng không, cả mùa mưa vừa rồi có làm sao mà thấm được vào cái lá của nó đâu. Thế như thế nó có diệu không? Con có làm nổi, bây giờ tài giỏi mấy ông có làm được một cái thứ nào mà nó không cái gì thấm được vào không? Mà nó không hỏng. Đấy, em nó có cái lá. Thế rồi đến ngày cái trái nó khá khá rồi, cái trái nó có đủ khả năng, thì nó lại cần phải có ánh nắng, nó lại cần phải có sương, nó cần phải có những các thứ của thời tiết, thì cái trái ấy nó mới lớn được. Mà nó phải có ánh nắng của mặt trời, nó mới có cái chất ngọt được. Thế cho nên cái lá nó mở ra. Mà đến khi cái trái ấy mà nó thật cứng cát vững vàng ấy, lá rụng đi, không dùng nữa. Thế thì đấy, thì nó phải có cái diệu của nó chứ. Những cái hoa, những cái lá từng từ cái bây giờ mà nó kết lại thành cái lá, nó có được từng cái đường gân, các cách thức của nó phải tài lắm. Thầy ngồi trong phòng, thầy cứ ngó cái trái mít mà thầy lạ, cái cuống nó không biết nó làm sao mà cái trái nặng thế, mà gió bão như vậy mà nó không lay được cái trái rớt xuống. Phải giỏi lắm. Mà mình cứ ngẫm nghĩ xem cái cuống nó làm bằng cái gì, là nó chỉ còn nước, nó lấy những chất đất thôi, phải không? Mà nó làm thành một cái cuống chắc chắn, thật là hoàn toàn chắc. Đấy, mà nó chỉ có tí nước, nó hút cái chất ở dưới đất lên, mà nó chọn lấy những cái chất nào để mà giữ được cái trái mít cho nó. Và cái trái mít cách sủ nặng ơi là nặng, mà gió bao nhiêu không lay không rớt. Thì cứ một cái cuống của nó cũng diệu lắm rồi, cũng tài lắm rồi. Thế nhưng mà ở đây Ngài nói là các pháp chưa diệu, kết cấu lại thành cái hoa hồng kia, à, kết cấu lại thành cái lá xanh kia, mây là nước từ dưới đáy biển, mà bây giờ bốc lại bay lửng lơ đứng ở giữa trời. Đấy, những cái ấy mình không làm nổi, nó cũng diệu lắm rồi. Nhưng mà đây Ngài bảo các pháp chưa diệu. Những cái tài của trái đất nó cứ hì hục, nó chạy đi quanh mặt trời, những cái chưa diệu. Phải ở ngay nơi các pháp, dùng cái thấy như như mới là diệu pháp. Giảng cái câu đi chỗ nào đấy. Thế nào là nhận được cái tánh Phật? Thầy sợ các con cứ nói mãi nó quen miệng đi. Đây Ngài bảo các pháp tài như thế đấy, nó cấu tạo nó thành cái hoa, cái lá, đám mây, dòng nước, nhưng mà chưa tài. À, phải ngay nơi các pháp dùng cái thấy như như mới là diệu pháp. Thì con chỉ ra tại sao cái thấy này nó mới là diệu, còn các pháp kia chưa diệu. Nó tự nó là Như Lai Tạng vậy, nó diệu vậy mà bảo nó chưa diệu. Cái thấy của cô mới diệu. Đây chính nói diệu pháp. Đấy, cái câu này tức là đây đang giảng về cái tánh giác của con đấy. Cho nên chú ý vào chỗ mình giảng, đem những lời này giảng cho người ta nhận được cái tánh giác của người ta. chứ đừng mượn những cái câu ở chỗ khác để mà giảng. Bây giờ ở đây này con đang giảng cho người ta hiểu cái tánh giác đấy. Đây chính nói diệu pháp. Đấy, ở đầu cái đoạn này tổ để ngay cái chữ đó. Vậy là con đang giảng cái diệu pháp cho người ta, chứ không phải nói để chơi đâu. Ngay nơi các pháp ấy chưa diệu, mà phải ngay nơi các pháp ấy dùng cái thấy như mới là diệu. Đấy, ngài đang giảng, đang chỉ cho con đấy, đang khai, đang thị đấy, khai thị cái Như Lai Tạng diệu chân như tránh đấy. Bởi vì các pháp là cái lá, là cái hoa, là đám mây, tuy thể nó là Như Lai Tạng, nhưng mà cái hiện tại bây giờ nó trình bày thì nó là cái ngu đần. Nó có đồng thể mới tánh giác không? Mình có thấy nó là tánh giác được không? Nó là cái đặc xịt, là cái ngu si. Còn cái thấy của cô bây giờ, cái nghe của cô bây giờ thì nó thế nào? Nó đang linh diệu. Đấy, cái giác của cô đấy. Đây ngài đang khai và đang thị mà, đang chỉ. Thế cho nên cái thấy của cô ấy, nó mới thật diệu, nó mới đúng là cái diệu pháp mà đây mình đang học đây này. Cái thấy, cái nghe của chúng ta đó là diệu pháp đấy. Bởi vì nó đang, nó hiện cái tướng bây giờ nó là giác. Chứ còn những cái hoa, cái cây, cái lá thì chỉ tài tình thật chứ không phải không. Nhưng mà đần ngu thì đâu nó có gần cái diệu, nó đâu có thật diệu. Cho nên cái thấy của cô bây giờ chính là diệu pháp đấy. Nhưng mà cái thấy ấy, mà cái thấy mà phan duyên, cái thấy mà của thế gian thì cái thấy không diệu. Cái thấy phải như cơ thì mới là diệu. Tại sao đã là cái thấy thì nó phải phân biệt, nó phải linh động, mà lại cái thấy như thì ì thù lì ra, nên làm sao lại thành là cái mới thật là diệu pháp. Cái coi như tổ mượn lời trong sách, nhưng mà giúp chúng mình tổ thì rõ hơn, thêm cái giác, thì đó thành là ông tổ vô minh. Vì vậy cho nên đừng minh thêm cái giác. Tự giác ấy là tự nó là giác, là biết rồi, không cần phải minh thêm cái giác. Cho nên cái thấy mà cái thấy như ấy, nghĩa là không minh thêm, phải không? Thế còn nếu mà không có hai cái chữ như ở đây ấy, tức là nó lạc về đường phân biệt, phải không? Đấy, này là đoạn ngài nói thẳng về cái Như Lai Tạng của mình, ngài giảng thẳng đấy.
Phật thầy, như vậy cái dùng cái thấy như dùng đây tức là hàng ngày mình phải sống với cái căn bản bồ đề.
À, đấy, cái thấy như này ở Lăng Nghiêm mình gọi là căn bản bồ đề. Đấy, cái ấy mới thật là diệu pháp. Vì vậy cho nên cái thấy của mình nó như nó mới là diệu pháp. Bởi vì ngoài tâm không pháp, không còn cái gì để mà mình phải phân biệt cả, mà mình phải phan duyên cả. Đấy. Thế bởi vì biết rằng ngoài tâm không pháp, cho nên cái tâm nó cứ việc sống với tự tánh của nó, không cần phải phan duyên cái gì hết. Ngoài tâm không phải, tất cả chân thường là thế nào? Con vịt kia cũng là Như Lai Tạng, cái dòng sông kia cũng Như Lai Tạng, đám mây kia cũng Như Lai Tạng, cô chân hương cũng Như Lai Tạng, cả pháp giới đây như thị mà đều là Như Lai Tạng cả. Đấy, vì thế cho nên cái gì mà không là thật tướng, phải không? Đấy, rõ được nghĩa này tức là Phật. Tại sao chúng mình cũng có tạm gọi là hơi rõ được đấy, mà sao chúng mình không ai gọi là Phật cả, mà đây ngài lại bảo cứ rõ được nghĩa này là Phật đấy. Thọ ký cho bọn mình. Ai mà nhận được cái nghĩa này, ai hiểu được cái nghĩa này thì là nó có cái nhân để ngày mai nó thành Phật. Tức là mình có được cái nhân rồi, chưa thành Phật nhưng mà đã có cái nhân. Cho nên ngài bảo ai rõ được nghĩa này thì tức là Phật. Nhưng mà ông Phật ấy, thì ông ấy rõ được nghĩa này một cách thật sự, nghĩa là ông ấy chứng được cái cảnh giới ấy. Hai cái chữ rõ được nghĩa này nó có hai trình độ. Trình độ còn ở nhân và trình độ đã được đắc quả. Cái rõ được nghĩa này mà hiểu theo ý thức như bọn chúng mình thì đó là mới được cái nhân. Còn cái thật sự cái chữ rõ được nghĩa này nghĩa là thật sự thấy được tánh giác ở khắp cả, thấy tánh giác của mình tất cả chỉ là tánh giác mà thôi. Thì là cái vị này phải chứng được thì gọi mới gọi là rõ được, thì vị ấy là Phật. Còn giảng tiếp cái cát hoa ưu đàm ở đây là ví với cái gì? Thánh Phật thì tôi có rồi, đợi gì hoa ưu đàm nở. Thế cho nên mới nói cái lời nói này, cái lời nói này như hoa ưu đàm, nó đợi ngày đợi giờ, đợi thời tiết nó mới nở, cả bao nhiêu ngàn năm mới có một lần. Thế là cái Phật nói cái kinh Pháp Hoa này, cái lời nói về kinh Pháp Hoa này, thì cái bộ Pháp Hoa này là phải đợi thời đợi cơ, chúng sanh thuần thục mới nói. Thì đợi thời cơ thế nào thì gọi là thuần thục mới nói. Nếu mà mới tin chắc ngã cải chưa nói đâu. Tin thì bây giờ chúng mình học chúng mình cũng tin, chứ đâu có nỗi nào. Đó là bởi vì mình chưa đủ tư cách. Đã. Cho nên nói nó có thể hiểu, nó có thể tin, các ngài chưa dám nói. Thì huống chi là nói nó lại không hiểu, nó lại không tin, nó lại còn bán. Thì lại là cái một chuyện đã đành. Mà ngay nó hiểu, nó tin, các Phật cũng chưa dám nói. Như ngày như hôm qua khi thầy đã nhắc đấy, chúng ta phải có đủ cái tư cách, có khả năng, nghĩa là phải có giới luật rồi, để mà có một cái chỗ nó có cái tư, cái tránh được những các cái xa đọa, phải có tứ niệm xứ rồi, để mà từ trong đáy lòng, trong thâm tâm nên hướng về cái đường thanh tịnh. Nó có khả năng để những tham sân si không có khuynh động được. Đấy. Thế tin mà phải sống với cái tánh như Diệu Mỹ vừa nói là đúng. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài tin cái tánh Phật của Ngài thì Ngài chuyên nghe cái tánh nghe. Ngài buông được hết danh lợi ở đời. Đó. Bởi vì tôi sống với cái tánh Phật của tôi. Tôi không bận cái gì, ngay đến cái thân này nó còn, nó mất cũng được. Bởi vì không quản ngại cái gì ở thế gian này. Bây giờ chỉ tin sống với cái tánh Phật của mình thôi. Không cần danh giá, không cần yêu ghét, không cần tôi vừa lòng cô ấy, hay là tôi trái ý cô ấy, hay là tôi được ngồi ở dược sư, hay là tôi phải đuổi đi ra ngoài cổng. Muốn cái gì cũng kệ, không đáng kể. Cái đáng kể là cái tánh Phật của tôi thôi. Thế cái vị nào được như vậy thì dĩ nhiên là người ta không có làm bậy, ta không có đi, ta không có để cho những cái tham sân si khuynh động và những cái tiền oan nghiệp trước không có đưa người ta vào những các cái tồi tệ được. Thế những vị vững vàng như vậy thì lúc bây giờ mới dám nói Pháp Hoa. Cho nên phải đợi cái căn cơ thuần thục, nghĩa là ta sống với Pháp Hoa rồi người ta sử dụng được Pháp Hoa, ta không bị cái đời sanh tử nó khuynh động. Thế tới cái trình độ ấy thì mới dám nói. Như hôm qua thầy có nói chuyện với chị em đấy, với những người người ta chưa có cái thuần thục, thì bây giờ người ta học về cái tánh Phật thường trụ, không sanh không diệt bất động, thế thì thôi, ta cần gì, tánh của ta là tánh Phật, ta làm Phật vậy, tha hồ mà sát đạo dâm vọng, tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà bậy bạ, bởi vì có sợ gì. Tánh của mình bất động, thường trụ ở khắp mười phương, còn cái gì nguyễn hết. Như thế được không? Cho nên phải có cái rèn luyện 49 năm. Phật phải rèn luyện kỹ lưỡng. Đấy, trước hết phải, cho nên thầy cứ ân cần khuyên trẻ em, cái giới luật là cẩn thận. Cho cô ngồi cô nói về Như Lai Tạng, diệu chân như tánh, cô nói cả ngày cả giờ mà giới luật cô không giữ ấy, thì hết hơi thở này tắt cô vào địa ngục rồi. Vào đấy mà tha hồ mà nói chuyện với quỷ sứ. Cho nên phải cẩn thận, phải thuần thục. Cái giới luật là cái số một, để cho nó tập những cái thói quen của thánh hiền. Thế rồi cái tứ niệm xứ là để thanh lọc cái tâm. Không thể nào mà có cái vỏ thánh hiền mà cái ruột lại đen xì những tham sân si, để không thể được. Cho nên phải có tứ niệm xứ để thanh lọc, những cái kỹ càng đi đã. Cho nên Phật đã 40 năm cho các vị tu cho thật kỹ, thật luyện. Rồi bây giờ hoa ưu đàm mới nở, mới nói pháp hoa, là các vị phải đi đến ngôi vị Phật. Còn từ trước thì cứ dần dần cho tập dần. Nhưng những cái phải thực hiện, ta phải tu cho đến nơi đến chốn, chứ không phải chỉ nói ở đầu lưỡi.